là Nara, tức là Nại Lương ở Nhật. Quý vị có đi Nhật thì quý vị biết kinh đô khi mà Thánh Đức Thái Tử là Sotoku Taishi, tức là ông vua Phật tử mà lúc nào cũng hướng về Đông Phương để đảnh lễ mỗi ngày bãi lễ trước khi mà ra công đường cũng như trước khi triều. Bây giờ kinh đô đó vẫn còn, và những cái ngôi chùa lịch sử ở tại Nara bây giờ người Nhật vẫn còn trân quý. Thế thì đây thuộc quyển thứ 32, luận tập bộ toàn. Tại sao kêu là luận tập bộ toàn? Kinh luật thì đã được, hầu hết là đã được dịch ra tiếng Việt rồi. Luật tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa, sa di, sa di ni, và là những luật có nhiều cái bộ phái khác đã được Hòa Thượng Hình Trụ, Hòa Thượng Đổng Minh, thưa quý vị mới viên tịch vừa rồi trên báo Kinh Anh có đăng đó. Tất cả những cái bộ luật của Nam Tông cũng như là Bắc Tông, luật gồm có tứ phần luật, ngũ phần luật, thập tụng luật, ma ha tăng kỳ luật và Pali luật thì đã được dịch hết ra. Nhưng mà luận thì phải nói là còn một gian sơn rất là lớn, bát ngát. Ví dụ Đại Trí Độ Luận đã được Ngài Trung Quán dịch, hoặc là Đại Thừa Khởi Tín Luận đã được Hòa Thượng Thiền Siêu dịch. Một số luận thì tương đối nó rất là khó, ngay cả bản thân chúng tôi trong quyển 32. Khi mà ở trong cái khung cảnh yên tĩnh của núi rừng, chúng tôi vẫn dịch một số luận. Nhưng mà dịch xong rồi thì đọc không có hiểu gì hết. Nó là mà lý do là không phải là không hiểu chữ, nhưng mà một chữ nó rất là nhiều nghĩa, chữ Hán á. Mà dịch chữ đau nghĩa đó thì dịch ra xong rồi đọc thực tình mà nó là không có hiểu cái nào. Cho nên phải tham cứu nhiều cái bộ luận khác của những ngày đi trước, thì tôi sẽ sửa lại từ từ. Trong cái phần mà dịch của chúng tôi thì cũng có bảo chứng được phần nhỏ thôi, không có nó phần lớn. Đa phần những vị đi làm việc chúng tôi thì cũng tốt nghiệp từ đại học trở lên tiến sĩ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, cho nên nói cái tương đối là tại vì có nghiên cứu, còn tuyệt đối thì mình chưa hiểu hết ý Phật, ý Tổ, cho nên nó có thể sai, giống như thông dịch tiếng Pháp qua tiếng Việt hôm qua vậy đó. Tuy rằng tiếng Pháp rất là giỏi nhưng mà tiếng Việt nghe nó không có thông, nó vậy là không có thông. Anh thông dịch đó có đây không? Có mặt. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng là một cái sự tiến bộ lắm. Nghĩa là hiểu, nhưng mà thế nào là thông? Tức là nó phải suốt thì mình mới thông được. Còn này nó không suốt cho nên mình hiểu nó ngập ngừng. Hiểu nó ngập ngừng thì câu văn nó là như vậy. Cho nên người xưa nó là văn dĩ tải đạo là như vậy. Văn vốn là để chở đạo. Mà đạo là chữ Hán là nó có viết bộ bát bên trên, rồi gạch ngang dưới, bên này chữ thủ và chỗ này là bộ quay xước. Đạo ngày xưa đó là trên là cái trời đất, đi tìm khắp trong không gian, lấy thân thể đầu óc của mình để đi bộ khắp nơi để tìm ra đó là đạo. Nó hay là như vậy. Cho nên văn dĩ tải đạo có nghĩa là vậy. Quý vị nào không biết chữ Hán là phải nói là một cái thiếu sót rất là to lớn trong cuộc đời của mình, rất là đáng tiếc. Nhiều người mình nghĩ là tại vì Việt Nam mình trước đây dùng chữ Hán cho nên dân tộc mình mới chậm tiếng. Điều này hoàn toàn sai. Nước Nhật và Đại Hàn vẫn dùng chữ Hán cho tới ngày hôm nay. Nước Nhật vẫn là một trong những nước đứng đầu thế giới. Đại Hàn cũng là một nước nối chân theo, và Singapore cũng vậy, Hồng Kông cũng thế. Thì chữ Hán không phải là cái trở ngại trong vấn đề mà tiến bộ của khoa học kỹ thuật, mà chữ Hán nó làm phong phú thêm cho cái tư tưởng học thuật của mình. Cũng giống như là cái chữ Hiếu mà viết chữ Hán là bên này nó là bộ lão, bên này nó là bộ tử. Cái người già có bổn phận lo cho người trẻ, và người trẻ khi người già lớn lên không có lo được, người trẻ phải lo cho người già, đó gọi là hiếu. Giờ quý vị tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng gì thật là giỏi, tôi viễn nói một chữ nó ra không nói được, khó lắm. Chữ hiếu, nội một chữ hiếu không á, mình nói ra là mình hiểu liền. mà viết cái bộ đây là mình thấy mình biết, còn viết tiếng Anh tiếng Pháp là cũng 5-10 chữ mà chưa có diễn tả hết được cái ý nghĩa đó. Cho nên cái hay nó nằm chỗ đó. Bây giờ thì năm này thì tôi dịch một cái bộ rất là hay, tức là Phật nói Luận A Tỳ Đàm trong cõi đời. Mà tôi nghĩ là sang năm quý vị không học được bộ này thì tôi nghĩ là quý vị phải đọc những bản kinh dịch, chứ còn in ra như thế này thì không có đủ. Tại vì tôi dịch cho tới hôm nay khoảng 60 ngày thì dịch được 450 trang nữa. Mà rất là hay là Phật nói là nguyên nhân của thế giới tại sao có, rồi cái đời sống của trong cõi dục giới gồm có sơ thiện, gồm có tứ thiên vương, dạ ma, đậu súc, đau lợi, rồi hóa lạc tha hóa tự tại thiên, nơi đó người ta ăn cái gì, nơi đó người ta mặc áo làm sao, nơi đó người ta cưới gả như thế nào, đời sống và tình dục của người ta như thế nào, tuổi thọ người ta bao nhiêu, mà tại sao có Atula, tại sao có tứ thiên vương, người ta chiến đấu như thế nào, người ta thua như thế nào, người ta thắng như thế nào. Rồi thì trong tiểu tâm tai và trong đại tâm tai, tiểu tâm tai thì có gồm có là đầu tiên là tật bệnh. Ngày xưa cách đây mấy ngàn năm mà Phật nói những bệnh rất là rõ, rất là rõ. Và bệnh nào nó như thế nào. Rồi thì thứ hai là sau khi tật bệnh khởi lên thì người ta dùng dao, búa, súng đạn, người ta chém với nhau. Rồi thứ ba là đói khát, con người bắt đầu đói kém thì bắt đầu chiến tranh, đó là gọi là tiểu tâm tai. Đến đại tâm tai thì nước bắt đầu nó dâng cao và nó sẽ cuốn hết thế giới này, sụp đổ hết. Rồi sau đó là lửa từ Tu Di Sơn, nó sẽ đốt cháy hết tất cả những cái thế giới mình đang ở. Và bắt đầu là gió, nước và lửa, là cái này gọi là đại tâm tai. Thì ở trong Luận A Tỳ Đàm Phật có nói là con người ngày xưa sống đến 8.000 tuổi thọ, nhưng mà ngày hôm nay thì tuổi thọ nó giảm dần, và đến khi nào con người còn tuổi thọ là 10 tuổi đó thì tất cả coi như chết chóc hết, chỉ còn là cùng 1 vạn người. Trong 1 vạn người này sẽ lưu lạc khắp nơi, và trong số này có 1-2 người đứng ra bắt đầu làm việc thiện thì thế giới bắt đầu thành lập trở lại. Ý nó là con người từ những cõi khác đến, và từ cõi này sẽ chết và sẽ đi về những cái cõi khác nữa. Thì những bản kinh như thế tôi dịch rất là say mê. Mỗi ngày thì thường thường là tôi có 4 tiếng đồng hồ đến chánh điện lễ Phật, ngồi thiền và tụng kinh. 4 tiếng dịch kinh, dịch sách, 4 tiếng phải đọc sách thêm, nghiên cứu thêm. Mỗi ngày tôi có 12 tiếng đồng hồ, gọi là intensive, là lúc nào cũng trong kinh sách vở. Thì nói như thế để quý vị thấy rằng ngày xưa đó, ngài Huyền Trang ngài đi về thì mỗi buổi sáng như vậy thì ngài cũng chủ trì những cái phiên dịch, và buổi tối thì ngài giảng lại cho đại chúng nghe những gì buổi sáng đã dịch. Bây giờ tôi cũng học theo cái đó, mỗi sáng tôi dịch được cái gì thì tối tôi giảng lại cho chúng ở chùa Viên Giác nghe thêm đó. Thì tôi thấy rất là lợi lạc, và có những cái mà ngay cả trong kinh Đại Bát Niết Bàn cái phẩm thứ 20, tức là phẩm phạm hạnh, khi mà Đề Bà Đạt Đa đã xúi cho A Xà Thế giết vua cha mình là vua Tằng Bà Sa La thì ông ta rất là hối hận. Có bao nhiêu người tới khuyên ông là phải như thế này hay như thế kia, nhưng mà bà Hoàng hậu Vi Đề Hy lúc bây giờ thấy con mình như vậy rất là tội, nên dùng bao nhiêu thứ thuốc để mà xoa vết thương, nhưng mà Đề Bà Đạt A Xà Thế vẫn không có lành. Thì có những vị Bà La Môn mới tới khuyên vua là thực sự đó, con giết cha cũng không phải là tội lỗi, là vì trong quá khứ có những vị như thế này, như thế kia đã giết cha cướp ngôi, nhưng vì việc nước không có lỗi. Và họ chứng minh rằng có một con trùng gọi là con trùng Alala, danh từ tiếng